Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công 5 ca ghép gan chỉ trong một tuần, trong đó có 2 ca ghép đặc biệt. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Công tác quản lý quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị tại Quảng Ngãi đang có nhiều bất cập, hàng trăm dự án chậm tiến độ, lãng phí tài nguyên đất đai gây bức xúc trong nhân dân. Trong phần tin quốc tế, Mỹ tạm dừng hoạt động của 2 lãnh sự quán tại Nga với những lý do về an ninh và an toàn. Thụy Điển lần đầu tiên công nhận thất bại khi không bảo vệ được tính mạng của người dân trong đại dịch COVID-19 và cũng lần đầu tiên khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để ngăn dịch lây lan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu hôm nay đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam và Mục sư Hội trưởng Thái Thức Trường. Tại buổi thăm và chúc mừng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc tốt đẹp, an lành tới Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam và các vị Mục sư trong Tổng Liên hội mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, năm mới nhiều sức khỏe, bình an. Bày tỏ tin tưởng đồng bào Tin Lành tiếp tục gắn bó với đạo, đời, tích cực tham gia xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các mục sư, chức sắc, chức việc cùng các tín đồ của Hội Thánh đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước thực hiện mọi chủ trương, chính sách, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Mặc dù có ảnh hưởng của Covid nhưng mà tại 34 tỉnh thành phố sinh hoạt của Tổng hội chúng ta vẫn duy trì được cái nền nếp tín đồ chấp hành rất tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều chức sắc chức việc cũng tham gia vào mặt trận tổ quốc các cấp. Tôi đánh giá rất cao cái hoạt động của Hội Thánh chúng ta, đặc biệt là tín đồ ở các cái tỉnh miền Trung Tây Nguyên với tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp sức cùng với Đảng, Nhà nước cùng chung tay để giúp cho người dân của miền Trung Tây Nguyên nhanh chóng phục hồi các cái hoạt động sau cái thiên tai bão lũ liên tiếp vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước kia Giáng sinh chỉ dành cho đồng bào Công giáo và Tin Lành, thì hiện nay gần như đã trở thành một lễ hội phổ biến. Và lời chúc Giáng sinh an lành là một cử chỉ văn hóa không còn xa lạ, bởi cùng một điểm chung đó là trao gửi cho nhau những yêu thương và cùng nhau hướng tới hạnh phúc. Phóng sự của phóng viên Phương Thoa và Thu Thảo.
Những ngày này, gia đình chị Teresa Diệp, giáo xứ Thái Hà tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng của tôn giáo mình, lễ Giáng sinh.
Năm nay là mẹ muốn con treo chỉ trắng, vàng, đỏ thôi. Treo những quả trâu to thì ở dưới, quả trâu nhỏ thì đưa lên trên, thì nó sẽ đều cây và đẹp hơn.
Chị ơi, còn cái hang đá kia thì như thế nào?
Hang đá thì...
Vừa tự tay chọn cây thông, chọn những quả chuông đủ màu sắc và cả những hộp quà nho nhỏ để trang trí. Chị Diệp vừa hướng dẫn các con treo quà, làm hang đá, sắp đặt các tiểu cảnh.
Cái cách của người Công giáo chuẩn bị lễ Giáng sinh, cái chính là trang trí nhà cửa này. Ví dụ như ai có điều kiện, có thời gian thì họ sẽ làm trước khoảng tháng. Nhà chị thì 2 tuần. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi, mình chỉ treo lên thôi. Bên ngoài đấy để mọi người nhìn vào rằng là bọn chị đang đón một cái Giáng sinh mà mong muốn điều hoan hỉ nhất, vui tươi nhất. Sau đấy việc quan trọng nhất vẫn là dọn dẹp tâm hồn, chuẩn bị cái tâm hồn, cái tinh thần của mình ấy, thực sự là đẹp nhất.
Chị Diệp là người có đôi bàn tay khéo léo nên còn nhận thêm trọng trách là trang trí cây thông Noel cho giáo xứ. và chỉ mất khoảng nửa tháng, chị cùng với các thành viên đã hoàn thành cây thông Noel có chiều cao bằng một tòa nhà 5 tầng dưới con mắt thán phục của nhiều người. Trong đó có chị Đoàn Thị Hồng Nhung, một thành viên của ca đoàn Fatima.
Rất là lung linh rồi, cây thông rất là cao, chừng khoảng phải bằng tòa nhà 5 tầng. Và dịp Giáng sinh bây giờ thì mọi người là cảm thấy là một cái dịp để mọi người đi chơi, mọi người tham quan chỗ họ chỗ kia. Những người họ không theo đạo Công giáo như bọn em thì đến cái ngày đấy, ngày đấy là ngày Giáng sinh, họ biết đến nhiều hơn ạ. Cảm thấy là mọi người hòa chung cái niềm vui với chúng em.
Ở các nhà thờ xứ, khi những bài thánh ca Giáng sinh ngân vang với âm hưởng đầy rung động và xao xuyến lòng người, thì trên những con phố, cửa hiệu, khách sạn, không khí cũng rộn ràng không kém. Hình ảnh cây thông Noel, ông già Noel cưỡi tuần lộc chở đầy những món quà đủ màu sắc rực rỡ, thường chỉ xuất hiện ở các nhà thờ giáo xứ, nay đã len lỏi vào từng căn nhà, khu phố. Chị Nga ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ.
Giáng sinh thì rất là vui và rất là đẹp. Mọi người trang trí cây thông Noel hay là đèn rất là rực rỡ, tâm trạng nó cũng phấn chấn hơn.
Giáng sinh giờ đây không còn là ngày lễ của riêng những người Công giáo, mà đã trở thành một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước.
Chính cái dịp lễ Noel này thì cô thấy rằng là cái không khí này làm cho người ta cảm thấy như là nó gần gũi nhau hơn ấy. Đấy, ví dụ như là không ở trong đạo nhá, nhưng người ta cũng đến đây người ta chiêm ngưỡng cái hình ảnh của cái nhà thờ này rồi cây thông Noel. Thế và đây cũng là một cái dịp mà để gắn kết người dân của Việt Nam lại với nhau.
Em thấy khá là nhộn nhịp và kiểu đến đây nó rất là vui vẻ. Em cửa là một người không theo đạo thì bình thường em sẽ lên đây đi một vòng quanh hồ, xong rồi kiểu đón Giáng sinh cùng mọi người cùng ở đây.
Đón Noel cùng nhau, chia sẻ vui buồn. Cuộc sống thì thế mà nó sẽ bình an.
Dù cách đón Giáng sinh của người có đạo và người không theo đạo Công giáo, đạo Tin lành có thể khác nhau, nhưng cùng chung một điểm, trao gửi cho nhau những yêu thương và cùng nhau hướng tới sự an lành, hạnh phúc.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chỉ trong một tuần, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan, nhiều nhất từ trước đến nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Trong 5 ca ghép gan có 2 ca ghép đặc biệt. Ca đầu tiên ghép gan từ người cho chết não tại Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy lấy tạng từ người cho ở một tỉnh xa để ghép cho bệnh nhân ở 3 miền đất nước. Chỉ trong 20 giờ đồng hồ, kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất các công đoạn đánh giá chức năng tạng, lấy tạng và gấp rút chuyển về Hà Nội để có thể ghép gan trong thời gian ngắn nhất. Ca ghép gan thứ hai là trường hợp người bố hiến gan cho con trai 13 tuổi. Cách đây 5 tháng, người con trải qua cuộc phẫu thuật thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, những tuần gần đây, sức khỏe yếu đi và được chẩn đoán suy gan cấp kèm theo bệnh lý rối loạn chuyển hóa đồng trong cơ thể, gây ra rất nhiều rối loạn về ý thức. Bệnh nhi này sau đó đã được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan cấp cứu. Trong 3 năm thực hiện kỹ thuật ghép gan, đến nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành ghép 60 ca. Riêng năm nay, dịch COVID-19 bùng phát nhưng bệnh viện vẫn thực hiện 40 ca ghép gan. Tỷ lệ ghép gan từ người cho sống chiếm 95%, chức năng sống trên một năm sau khi thực hiện ghép gan đạt 90%.
Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình trao tặng hỗ trợ cho gia đình công nhân lao động về quê ở miền Trung bị thiệt hại về kinh tế, nhà cửa do bão lũ gây ra. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ cho trực tiếp 133 công nhân lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Lady Star Việt Nam ở khu công nghiệp Đồng An và 69 công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hanson Vina ở khu công nghiệp Sóng Thần 1. Mỗi công nhân nhận phần hỗ trợ trị giá 3 triệu đồng. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao hỗ trợ cho 288 công nhân với số tiền từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Nhận được phần quà ý nghĩa, chị Quách Thị Luyến, quê Quảng Nam, hiện đang là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Lady Star Việt Nam xúc động nói.
Nói chung thì thiệt hại vì năm nào nó cũng có thiệt hại, nhưng mà năm nay thì thiệt hại nhiều hơn mấy năm. Khi mà bão tới, cái mái nhà nó bị bay đi là phải làm lại cái mái nhà. Sau khi mà được ban lãnh đạo tại địa phương họ hỗ trợ và cũng như là có nhiều đoàn á mà làm từ thiện đó thì họ về đó họ cũng hỗ trợ, thì gia đình em thì cũng đã làm lại rồi. Thì thật sự tụi em rất vui đã có được rất là nhiều cái tấm lòng như vậy nhân ái gia đình tụi em.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện địa phương này có khoảng 4.500 công nhân quê miền Trung có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận 10,5 tỷ đồng từ 600 đơn vị doanh nghiệp và công đoàn cơ sở chia sẻ với đồng bào miền Trung. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuyển số tiền này cho Liên đoàn Lao động 5 tỉnh miền Trung để phân bổ hỗ trợ công nhân lao động và người dân các tỉnh, đồng thời thăm hỗ trợ cho công nhân quê miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang làm việc tại Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Lộc, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bình Dương, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, đánh giá cao cách làm của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tổ chức chăm lo đoàn viên, công nhân quê miền Trung đang làm việc tại Bình Dương có gia đình bị thiệt hại do bão lũ.
Đây là một cách làm tôi cho rất là năng động, vừa thể hiện cái tình cảm, tình người, vừa thể hiện rõ lên cái chức năng nhiệm vụ của công đoàn chăm lo cho cái đời sống công đoàn viên trực tiếp là những người công nhân làm ở trên cái quê hương của Bình Dương.
Phóng viên An Kiên đưa tin, lễ hội mùa đông Phan Xipang đã chính thức khai mạc hôm nay. Thời tiết rất đậm nhưng vẫn có rất đông du khách đến tham dự. Lễ hội tổ chức vào cuối tuần là lúc mọi người được nghỉ ngơi, cũng đúng là dịp dự báo khả năng xảy ra băng giá trên đỉnh Phan Xipang, nên khách du lịch đổ về Sapa, Lào Cai dự lễ hội rất đông. Lễ hội năm nay có chủ đề Thiên đường tuyết rơi, được tổ chức trong bối cảnh là một ngôi làng tuyết nhân tạo lãng mạn trên diện tích 1.000 m2 ngay khu vực ga đi cáp treo Phan Xipang. Du khách có dịp được hòa mình vào không khí vừa lạnh giá vừa ấm cúng của ngôi làng, giữa những giai điệu rộn ràng chào đón Giáng sinh đang dần tới trong không gian ngập tràn tuyết trắng. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật và trải nghiệm các hoạt động vui chơi hấp dẫn như màn trình diễn nghệ thuật, dấu ấn mùa đông, chương trình check-in cùng gấu trắng, gấu đen. Lễ hội mùa đông Phan Xipang là một trong những hoạt động thường niên được khu du lịch San Juan Phan Xipang Legend tổ chức vào mỗi tháng 12. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Liên tiếp nhiều ngày qua, nhiệt độ tại tỉnh Yên Bái xuống rất thấp, đặc biệt là tại các vùng núi cao, nhiệt độ đêm và sáng sớm xuống dưới mức 7 độ C, kèm mưa phùn. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp ứng phó với giá rét. Tin của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại Tây Bắc.
Trước các đợt không khí lạnh tăng cường liên tục, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các sở ngành thành viên, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống rét như đảm bảo giữ ấm cơ thể, hạn chế tối đa ra ngoài khi trời rét đậm, rét hại, không dùng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong phòng kín. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong những ngày rét như tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng và luôn giữ ấm cơ thể, ăn ở đảm bảo vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu. Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, lưu ý việc tắm rửa cho trẻ nhỏ trong những ngày này.
Trong cái mùa rét này thì cũng khuyến cáo là không nên tắm cho các cháu nhiều. Lạnh thì có thể 2 ngày, 3 ngày tắm một lần thôi. Khi mà các trẻ bị lạnh là rất dễ bị ốm và bị đi đường hô hấp là tỷ lệ rất lớn. Mùa này nên giữ ấm cho các trẻ và hạn chế bế các trẻ đi lại ra ngoài thôi.
Đợt rét đậm rét hại dự báo sẽ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới với nền nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 17 độ C, vùng núi cao từ 8 đến 10 độ C. Khuyến cáo người dân cần tiếp tục chú ý giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để có sức khỏe tốt nhất.
Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
Hồi 19 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và đi vào Biển Đông. Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 110 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 8 đến 12 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 110 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm hướng dẫn cụ thể tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến, trên đảo, khu vực cửa sông đảm bảo an toàn, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các đảo, các giàn khoan dầu khí và các hoạt động kinh tế trên biển. Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện tàu thuyền và ngư dân phòng tránh bão, bảo đảm an toàn. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo các biện pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống xảy ra.
Chuyển sang các thông tin khác. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng 19 đồng phạm liên quan đến sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Sau phần bào chữa của các luật sư, bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên phó giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng đã gửi lời xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó. Tin của phóng viên Tiểu Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Khai báo trước tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận lời khai trước đó của mình và thừa nhận toàn bộ tài sản do bị cáo Vũ Thị Hoan, giám đốc công ty Yên Khánh là cháu ruột, đứng tên thực chất là của mình. Tuy nhiên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ một mực phủ nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai mình hoàn toàn không biết hành vi gian dối của công ty Yên Khánh trong việc làm giả hồ sơ năng lực tài chính để trúng đấu giá thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như gian dối chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của nhà nước khi tiến hành thu phí. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng phủ nhận cáo trạng và quy kết mình lợi dụng mối quan hệ cá nhân với bị cáo Thăng để tác động trúng đấu giá quyền thu phí là không có cơ sở. Trước đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi mà Viện Kiểm sát cáo buộc thân chủ của mình. Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi gian dối, làm giả báo cáo hồ sơ năng lực tài chính để đủ điều kiện tham gia đấu giá. Sau khi chúng đấu giá, mua được quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo các bị cáo thuộc công ty Yên Khánh sử dụng phần mềm can thiệp che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của nhà nước.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, công tác quản lý quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị đang có nhiều bất cập. Hàng trăm dự án chậm tiến độ, lãng phí tài nguyên đất đai gây bức xúc trong nhân dân. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
Đã 3 năm qua, hàng chục hộ dân ở tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi luôn sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ dự án khu dân cư 4B3 kết hợp chỉnh trang đô thị. Nhiều hạng mục công trình của dự án thi công dang dở gây ứ động nước mưa, rác thải, bụi bặm, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân. Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trần Phú, phàn nàn.
Nhà thầu đầu tư làm có nửa chừng đắp hết bao vây đây, còn để khoanh vùng đây để nước đọng vô nhà dân, mùa mưa là nhà dân nước ngập bụi bặm muối gây ảnh hưởng sức khỏe đời sống của chúng tôi.
Dự án khu dân cư 4B3 kết hợp chỉnh trang đô thị có tổng diện tích 4,6 ha ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Khánh làm chủ đầu tư. Dự án triển khai từ cuối năm 2017, tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng, gồm 94 lô biệt thự liền kề. Hiện dự án vẫn còn vướng 8 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Hồ Kỳ Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi cho biết, dự án chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ủy ban nhân phường cũng rất mong Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban nhân thành phố có hướng xử lý đẩy nhanh cái tiến độ thi công để đảm bảo cho bà con cuộc sống ổn định hơn, đồng thời để chỉnh trang đô thị để góp phần là xây dựng đô thị ở trong thành phố nó khang trang và đảm bảo xanh sạch đẹp hơn.
Ngoài dự án khu dân cư 4B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, tại tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị khác chậm triển khai, ảnh hưởng cuộc sống của bà con trong vùng dự án. Tỉnh Quảng Ngãi đã cấp chủ trương đầu tư cho 103 dự án, chấp thuận đầu tư cho 247 dự án khu dân cư, khu đô thị với gần 4.680 ha đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả của các dự án khu đô thị, khu dân cư, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các ngành địa phương tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô thị.
Chúng ta rất mâu thuẫn là kêu gọi phát triển thương mại dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu ổn định, nhưng tất cả các quỹ đất chúng ta đều cho chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận để phát triển khu dân cư, khu đô thị, có nghĩa là không bình thường ở đây. Thậm chí có nhiều vị trí chấp thuận cho 3-4 nhà đầu tư trong một lễ nhập. Công tác tham mưu của các sở ngành có vấn đề.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết nước này đã tạm dừng hoạt động của hai lãnh sự quán tại Nga với những lý do về an ninh và an toàn. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, sau khi tham vấn Đại sứ John Sullivan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán ở Vladivostok, miền Viễn Đông và tạm dừng hoạt động lãnh sự tại Yekaterinburg. Bước đi là một phần nỗ lực nhằm đảm bảo hoạt động an toàn và bảo mật của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Nga và hiện không có kế hoạch nào liên quan đến các lãnh sự quán Nga tại Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Nga đã trở nên căng thẳng do bất đồng trong một loạt vấn đề từ xung đột ở Syria đến khủng hoảng ở Ukraine hay những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào chính trị Mỹ, điều mà Nga thường xuyên bác bỏ. Tại cuộc họp báo thường niên vào hồi giữa tuần, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ đóng vai trò tích cực trong giải quyết một số vấn đề khó khăn trong quan hệ hai nước. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật chi tiêu ngắn hạn trong 2 ngày, tức chỉ vài giờ trước khi ngân sách hiện nay hết hạn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ đã tránh được nguy cơ phải đóng cửa vào phút chót do không có ngân sách hoạt động. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la Mỹ vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang trước khi Quốc hội Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Về dịch COVID-19, hôm nay số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt qua con số 10 triệu trường hợp. Dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã báo cáo hơn 25.000 ca mắc mới và 347 ca tử vong. Cho đến nay, thì dịch COVID-19 đã khiến hơn 145.000 người tại Ấn Độ thiệt mạng. Tuy vậy, điều đáng khích lệ là tỷ lệ mắc COVID-19 mới tại Ấn Độ đã chậm đi so với những tháng trước. Ấn Độ đang hy vọng sớm bắt đầu chiến dịch tiêm chủng để có thể chấm dứt đại dịch. Trong khi đó, quốc gia ở Bắc Âu là Thụy Điển đã lần đầu tiên công nhận thất bại không bảo vệ được tính mạng của người dân trong đại dịch COVID-19.
Đến nay, Thụy Điển vẫn gây tranh cãi vì hầu như không có biện pháp bắt buộc người dân trong chống dịch. Hiện nước này đang rất khó khăn trong việc đối phó với đợt dịch thứ hai bùng phát dữ dội bất ngờ. Hiện Thụy Điển đã ghi nhận hơn 7.800 ca tử vong do COVID-19, cao hơn rất nhiều so với các nước láng giềng Bắc Âu tính theo tỷ lệ đầu người. Quyền tự do đi lại của người dân Thụy Điển được ghi trong hiến pháp và luật pháp phần nào hạn chế khả năng ra quyết định của chính phủ. Đến nay, Thụy Điển đã gần như một mình một kiểu, chưa bao giờ đóng cửa đất nước và khuyến cáo đeo khẩu trang. Trường học, quán ăn, cửa hàng hầu như vẫn mở cửa, chủ yếu dựa vào ý thức tự chịu trách nhiệm của người dân trong việc giãn cách và nghe theo hướng dẫn vệ sinh cá nhân. Hiện thủ đô Stockholm của Thụy Điển lại một lần nữa trở thành tâm dịch. Và lần đầu tiên từ đầu đại dịch đến nay, thì nhà chức trách Thụy Điển đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để ngăn dịch lây lan.
Liên quan đến việc phát triển vaccine ngừa COVID-19, sáng nay theo giờ Việt Nam, Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna, vaccine thứ hai được cấp phép tại Mỹ. Đây là một sự kiện đáng chú ý trong cuộc chiến chống đại dịch của toàn cầu. Thêm vào đó, thì đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các đối tác cho biết, cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu, gọi tắt là COVAX, một sáng kiến được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phòng bệnh COVID-19 đã tiếp cận được gần 2 tỷ liều vaccine
cao gần gấp đôi so với khả năng cung ứng của chương trình này. Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus cho biết, ánh sáng cuối đường hầm đang sáng hơn chút ít.
WHO và các đối tác xin thông báo, chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận để tiếp cận 2 tỷ liều vaccine của một số ứng cử viên vaccine triển vọng. Những thỏa thuận chưa từng có này có ý nghĩa là tất cả 190 quốc gia và nền kinh tế tham gia vào Liên minh COVAX sẽ có thể tiếp cận với vaccine để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng của họ trong nửa đầu năm tới.
Lô vaccine của cơ chế COVAX dự kiến sẽ được phân phối vào quý 1 năm sau. Tuy nhiên, việc các nước tiếp cận còn phụ thuộc vào việc phê chuẩn và khả năng sẵn sàng phân phối vaccine của mỗi nước.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ, có nơi dưới 8 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ, vùng núi từ 7 đến 9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, phía Bắc rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có nơi mưa vừa mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Phía Nam cao nhất ngày mai từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi dưới 17 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, miền Tây từ 23 đến 25 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông ngày mai có mưa bão. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng phía Đông, gió mạnh giật lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.